Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 26 tháng 11 với chủ đề Cảm tạ Chúa trong nghịch cảnh. Kinh Thánh nền tảng trong Công Vụ đoạn 16 từ câu 16 đến câu 26.
Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta mà kêu la rằng, những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày, nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỷ rằng, tại nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó quỷ liền ra khỏi. Song le các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa bèn bắt Phao-lô và Si-la kéo đến nơi công sở trước mặt các quan rồi điệu đến các thượng quan mà thưa rằng, những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giu-đa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi, thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả.
Và câu gốc trong Công Vụ đoạn 16 câu 25, lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la bị đánh và bỏ tù vì lý do gì? Hai ông đã làm gì trong ngục? Kết quả Chúa đã làm gì cho hai ông và gia đình người đề lao? Và làm thế nào để chúng ta có thể cảm tạ Chúa trong nghịch cảnh? Kính thưa quý thính giả, con đường theo Chúa là con đường dẫn đến sự sống, nhưng đó là con đường chật và cửa hẹp, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13 và 14. Bước đi trên con đường chật đó, cơ đốc nhân có chấp nhận nghịch cảnh và cảm tạ Chúa luôn không? Năm nay, hầu hết mọi nước trên thế giới đều gặp khó khăn vì cơn đại dịch COVID-19. Nhiều con dân Chúa đến nay vẫn còn nhiều thách thức, người mất việc làm, người gặp trở ngại trong việc mưu sinh, người lâm vào bệnh hoạn, người mất người thân, vân vân. Vì những lý do đó, đôi khi chúng ta lo lắng, ưu phiền, chỉ có thể khóc với Chúa nhưng không thể cảm tạ. Ước mong câu chuyện về sứ đồ Phao-lô và ông Si-la hôm nay sẽ khích lệ chúng ta sống vui, biết ơn và cảm tạ Chúa trong nghịch cảnh. Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la đang đối diện với hoàn cảnh thật khó khăn, vì sứ đồ Phao-lô đuổi quỷ phi tôn ra khỏi một đầy tớ gái, làm mất quyền lời của chủ nó, nên đã bị chủ ấy tố cáo hai ông làm rối loạn thành phố. Vì sự vu cáo đó, hai ông Phao-lô và Si-la đã bị bắt vào tù. Các quan tòa ra lệnh, xé áo, đánh đòn, bỏ vào ngục tối, tra chân vào cùm và canh gác nghiêm nhặt. Trong hoàn cảnh đau thương như vậy, hai ông chẳng những không có thái độ buồn phiền, bi quan, trách cứ, nhưng hai ông lại cầu nguyện hát ngợi khen. Cụm từ lối nửa đêm cho thấy lòng các ông luôn hướng về Chúa trong mọi lúc. Các ông không ca ngợi Chúa âm thầm, nhưng cất cao lời chúc tôn Chúa và lời ca ấy đã vang xa cho mọi tù phạm đều nghe. Trích chép trong câu 25, không có hoàn cảnh nào, thời điểm hay nơi chúng nào ngăn trở hai ông tạ ơn Chúa. Kết quả, Chúa không những cứu hai ông khỏi ngục tù, mà còn cứu cả nhà người đề lao. Nơi gương sứ đồ Phao-lô và ông Si-la, xin Chúa cho chúng ta luôn cảm tạ Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào hay nơi chốn nào, những điều xảy ra trong hiện tại và cả trong tương lai. Sự cầu nguyện và cảm tạ của chúng ta không những cho chúng ta năng lực vượt khó khăn mà còn làm thay đổi và đem lại niềm vui cho người khác. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta, hãy lấy ca vịnh thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Được chép trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 19 và 20. Ước mong đời sống chúng ta luôn cảm tạ, ca ngợi Chúa mỗi ngày. Bạn đã biết ơn Chúa, ca ngợi và tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Tạ ơn Chúa vì những phước hạnh Ngài dành cho con. Xin cho con luôn biết ơn Chúa, luôn dâng lên Chúa lời ca ngợi, cảm tạ trong mọi hoàn cảnh vì tin rằng Chúa luôn ban điều tốt nhất cho con. Lạy Chúa, hôm nay là lễ tạ ơn, thời điểm để lắng lòng, ôn lại những bài học quý giá Chúa dạy dỗ, những năng đề được Chúa mở đường, những phước hạnh Chúa ban cho. Con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ về những ân lành Chúa ban cho chính mình con, gia đình con và hội thánh. Con xin cầu nguyện đặc biệt cho mục sư quản nhiệm và ban chấp hành hội thánh. Con cũng xin cầu nguyện cho công việc Chúa tại Bắc Mỹ. Hiện có hơn 1,8 triệu người Việt sống tại Bắc Mỹ. Việc truyền giảng cho đồng bào gặp nhiều khó khăn vì lòng người hờ hững với đạo Chúa. Xin Chúa thăm viếng tôi con Chúa cách đặc biệt, giúp họ thật sự sống với lời Chúa, phản ánh vẻ đẹp của Chúa trong nếp sống đạo hàng ngày. Xin Chúa kêu gọi nhiều người trẻ đáp lại tiếng gọi của Chúa, bằng lòng cam kết phục vụ Chúa trong môi trường Chúa đặc để, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 27 tháng 11.